Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 10 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, các đại biểu làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành tư pháp của tỉnh trình tại kỳ họp.
Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó tập trung thực hiện việc quản lý, kiểm soát người ra vào tỉnh qua các chốt kiểm dịch liên ngành.
Với tinh thần đoàn kết nghĩa tình, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam, hơn 10 năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức xã hội nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 10 tháng 8 đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và 66 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh được tiến hành trong bối cảnh cả nước đang phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù phải ứng phó với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Tỉnh ủy, điều hành linh hoạt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng với sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, 6 tháng đầu năm tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa tích cực quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 6,5%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung trí tuệ, thảo luận các nội dung tại kỳ họp. Trong đó đặc biệt quan tâm đưa ra giải pháp hiệu quả để phấn đấu 6 tháng cuối năm 2021 hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là tiêm vaccine, tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong tình hình mới. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát những văn bản đã ban hành chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải bổ sung điều chỉnh, đồng thời đề xuất những nội dung mới đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới, cần tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới hình thức tổ chức kỳ họp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong ngày 10 tháng 8, các đại biểu dự kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã làm việc tại hội trường để nghe trên 50 báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp. Trong đó, nhiều nội dung đáng chú ý như báo cáo tờ trình về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2021, tờ trình thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp tổ đại biểu để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sắp tới. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 8 năm 2021 tại hội trường tầng 2, trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thông qua các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan hữu quan trình. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua danh sách phân tổ thảo luận. Theo đó có 4 tổ thảo luận, mỗi tổ có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó. Tiếp đó, các đại biểu làm việc theo tổ để nghiên cứu thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được 39.000 hecta lúa, đạt 100,1% kế hoạch. Hiện nay, lúa mùa sớm, mùa trung đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng, còn lúa mùa muộn đang đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, những ngày qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Cụ thể, sâu cuốn lá nhỏ, sâu non xuất hiện với mật độ trung bình 1 đến 5 con trên 1 mét vuông, nơi cao từ 8 đến 10 con trên 1 mét vuông, cục bộ 20 con trên 1 mét vuông. Sâu đục thân 2 chấm xuất hiện rải rác với mật độ thấp, trung bình 0,01 con trên 1 mét vuông, nơi cao 0,1 con trên 1 mét vuông. Dự báo trong thời gian tới, mật độ trưởng thành tiếp tục tăng cao, gây bông bạc trên trà lúa mùa sớm, gây ung đồng trên lúa mùa trung và rành héo trên lúa mùa muộn. Ngoài ra, một số ruộng lúa bị vàng lá sinh lý do thiếu dinh dưỡng, ngộ độc đất hoặc thiếu nước. Một số diện tích bị bệnh vàng lụi do virus gây hại. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh và tiến hành phun phòng trừ kịp thời. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, bà con sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun phòng trừ: Comdagon 5WG, Aramic 45EC, Ganoi 95SP, Clever 150SC, 300WG. Còn đối với sâu đục thân 2 chấm, bà con sử dụng một trong các loại thuốc như Aramic 45EC, Sepatin 90EC, Vinetoc 18SL 95SP, Neretoc 18SL 95WP để phun vào sáng sớm hoặc buổi chiều mát.
Dự án đầu tư xây dựng công trình khu đô thị mới Túc Duyên, khu dân cư số 8, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 1, có diện tích 4,5 hectare thuộc phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Dự án được triển khai theo đồ án điều chỉnh cục bộ lần 2 quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt tại quyết định số 5491 ngày 8 tháng 6 năm 2017 và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 3853 ngày 12 tháng 12 năm 2017. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại quyết định số 3791 ngày 10 tháng 12 năm 2018 với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm các tuyến đường có mặt cắt ngang rộng từ 12 đến 27 mét. Bao quanh dự án là hai trục đường chính gồm tuyến Túc Duyên với mặt cắt ngang 22,5 mét và đường Xuân Hòa với mặt cắt ngang 27 mét. Tiếp giáp là dự án khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, khu nhà ở Thăng Long. Dự án do Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày 22 tháng 3 năm 2019, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án này, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 5187 về việc phê duyệt dự án đầu tư với quy mô là 4,0 ha, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 35 tỷ, số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 85 hộ. Thời gian qua, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên, các đơn vị có liên quan triển khai chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tới các hộ gia đình cá nhân có đất và tài sản trên đất thuộc quy hoạch dự án. Kết quả đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 56 hộ gia đình cá nhân với kinh phí trên 25 tỷ đồng. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ và lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trình phê duyệt cho các hộ gia đình cá nhân còn lại. Như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của chính quyền thành phố, sự nỗ lực của các đơn vị chức năng và sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn, đến nay dự án đã được giải phóng mặt bằng và thi công rất thuận lợi. Dự kiến sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ và hiện đại ngay tại khu vực trung tâm của thành phố Thái Nguyên, đáp ứng nhu cầu về đất ở cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 8, tổ công tác công an phường Tân Thịnh tuần tra phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực bến xe Samsung thuộc khu vực tổ 5 phường Tân Thịnh phát hiện một nam thanh niên đang trôi qua rào từ đường cao tốc xuống đường khu vực bến xe Samsung có dấu hiệu trốn khai báo y tế. Qua kiểm tra xác định là Đỗ Việt Hùng, sinh năm 1983, thường trú tại xóm 11, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ. Theo lời khai, Hùng là tài xế xe tải. Khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 8, Hùng gửi xe máy trong khu vực bến xe Samsung rồi lái xe tải lên Hòa Bình. Đến 15 giờ ngày 9 tháng 8, đến khu vực đường cao tốc khu vực nút giao Đán, Hùng đã xuống xe và chui qua rào đường cao tốc đi tắt xuống bến xe để lấy xe máy mà không qua chốt kiểm dịch, không khai báo y tế với cơ quan chức năng. Tại thời điểm kiểm tra, Hùng đã xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân, giấy test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính, giấy thông hành ô tô. Công an phường Tân Thịnh đã yêu cầu Hùng qua chốt kiểm dịch để khai báo y tế và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tham mưu với lãnh đạo công an thành phố xử lý vi phạm theo quy định. Được biết, thời gian qua, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng một số đối tượng được các lái xe ô tô cho khách xuống xe trên nút giao cầu vượt Đán, rồi họ đi bộ vào thành phố qua đường bãi xe Samsung ở chân cầu vượt mà không tới các chốt kiểm soát khai báo y tế. Để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện di chuyển từ các tỉnh khác vào Thái Nguyên, ngoài việc duy trì thực hiện nghiêm các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện các trường hợp vi phạm cố tình trốn khai báo y tế để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó tập trung thực hiện việc quản lý, kiểm soát người ra vào tỉnh qua các chốt kiểm dịch liên ngành.
Dù đã bị lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên phát hiện và xử lý vì hành vi chở người đi từ vùng dịch về Thái Nguyên trong ngày 28 tháng 7 vừa qua, lái xe khai nhận di chuyển từ khu công nghiệp Samsung Yên Phong Bắc Ninh đến thành phố Thái Nguyên và chở theo hai hành khách là người của tỉnh Thái Nguyên. Khi đến gần nút giao Tân Thịnh, hai hành khách xuống xe, còn lái xe tiếp tục điều khiển xe qua chốt kiểm soát liên ngành để quay trở về Bắc Ninh. Nhận thấy nghi vấn, tổ công tác đã dừng xe, đồng thời đề nghị hai hành khách quay trở lại chốt để tiến hành kiểm tra và khai báo y tế. Tại đây, hai hành khách có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ và xã Tức Chanh, huyện Phú Lương không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Còn lái xe có giấy xét nghiệm âm tính nhưng vừa hết hạn. Lực lượng chức năng đã đưa hai hành khách trên đi cách ly tập trung và yêu cầu lái xe quay trở về tỉnh Bắc Ninh. Đây chỉ là một trong số nhiều vụ vi phạm các quy định về phòng chống dịch đã bị lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện xử lý. Biết nguy cơ của dịch bệnh luôn hiện hữu như vậy, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Hình ảnh do camera hành trình của một xe ô tô di chuyển trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên ghi lại. Theo phản ánh của người dân, để tránh chốt kiểm soát, chiếc xe này đã vượt qua hành lang của cao tốc để tiếp tục đi vào thành phố Thái Nguyên. Đây chỉ là một trong số những trường hợp đã được người dân phản ánh về tình trạng trốn chốt để di chuyển vào tỉnh. Ông Tăng Đức Yên, chốt kiểm soát Tân Long, thành phố Thái Nguyên, nói.
Có một số lái xe coi là không tuân thủ quay đầu mà toàn kiếm cớ để bỏ trốn. Lấy giấy tờ xong là bỏ trốn, một là lùi, hai là bỏ chạy.
Một trong những chỉ đạo quyết liệt và liên tục của cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Nguyên từ khi dịch bùng phát đến nay, đó là yêu cầu bắt buộc đối với người dân đi vào hoặc trở về từ tỉnh phải thực hiện khai báo y tế trung thực, đồng thời phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, trước những hành vi cố tình vi phạm, thiếu ý thức của một bộ phận người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường nhân lực, thành lập thêm các chốt kiểm soát, nhất là tại các khu vực đường mòn, lối mở, để không xảy ra tình trạng trốn chốt. Bà Tô Thị Hoa, trạm y tế xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên bức xúc nói:
không thể tránh khỏi những cái trường hợp ví dụ như họ không hợp tác với mình thì bọn tớ cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong những cái trường hợp như thế. Nhưng mà rồi công an với lại các quản quản lý khác và cũng giúp đỡ chúng tớ là hoàn thành nhiệm vụ.
Để nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh tại các chốt kiểm dịch liên ngành, các lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát các trường hợp. Trong đó kiên quyết yêu cầu người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện phải quay đầu xe, không được phép vào tỉnh. Thậm chí, để đảm bảo các phương tiện đã quay đầu không đi vào địa phận của tỉnh, các biện pháp áp giải xe ra khỏi các tuyến quốc lộ, cao tốc đã được thực hiện. Ông Bùi Đình Tiếp, chốt kiểm dịch Tân Long, thành phố Thái Nguyên kiên quyết nói.
Trong chốt liên ngành thì đã có cái trường hợp mà không đủ cái điều kiện để vào thành phố Thái Nguyên thì bắt buộc là phải coi như cho xe quay đầu. Và quay đầu lại thì coi như tất cả là cầm toàn bộ cái giấy chứng minh của toàn bộ các xe. Quay đầu xong thì lấy cầm tờ khai để chuyển về chốt, trả lại cho các xe.
Với sự quyết liệt của các cấp ngành địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm dịch, việc kiểm soát quản lý người và phương tiện từ các vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng không được lơ là chủ quan, luôn phải tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện các trường hợp né chốt, nhất là ở các địa phương có đường cao tốc, đồng thời tăng cường chỉ đạo phát huy hiệu quả của tổ COVID-19 cộng đồng, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát giác các trường hợp nghi ngờ vi phạm quy định về phòng chống dịch. Hiện nay, tình hình dịch tại tỉnh Thái Nguyên đang được kiểm soát. Mặc dù vậy, với mục tiêu phòng chống dịch đi đôi với ổn định phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K, các quy định về phòng chống dịch, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Đồng thời, cùng các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát quản lý người và phương tiện ra vào tỉnh. Từ đó sẽ góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Nguyên được thành lập tháng 7 năm 2008. Với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam. Hơn 10 năm qua, Hội đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và các tổ chức xã hội nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Chị Hà Thị Tuyết Mai ở xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên là nạn nhân chất độc da cam gián tiếp từ bố. Mặc dù năm nay đã 46 tuổi, nhưng chị Mai như một đứa trẻ ngây ngô, nhiều lúc la hét, phá phách, thậm chí bỏ nhà đi. Nên mọi sinh hoạt hàng ngày của chị đều do bà Phạm Thị Nụ, mẹ của chị đảm nhận. Sự vất vả của bà càng tăng lên khi chồng bà là ông Hà Quang Vinh, thương binh, nạn nhân chất độc da cam bị ung thư, vừa mất hồi đầu năm. Trước hoàn cảnh gia đình bà, hàng năm Hội nạn nhân chất độc da cam của xã và thành phố cùng các cấp ủy, chính quyền các cấp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mà bà đang phải đối mặt, góp phần tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bà. Bà Phạm Thị Nụ xúc động nói.
Hôm nay là tất cả các cấp lãnh đạo của xã, của trên tỉnh, thành phố vào quan tâm đến gia đình, đến tặng quà gia đình. Tôi cảm thấy rất phấn khởi và làm cho tôi cảm thấy là đỡ tủi thân. Bởi vì là tôi con cái thế ông mất rồi nhưng mà đến giúp đỡ gia đình cái này là gia đình rất cảm ơn.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 2.131 gia đình có người là nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong đó có 236 gia đình có từ 2 đến 5 người. Xác định chăm lo đời sống cho các nạn nhân da cam là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Những năm qua, bên cạnh việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc như phong trào vì nạn nhân chất độc da cam. Từ khi thành lập đến nay, hội đã vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ được trên 15,3 tỷ đồng. Với số tiền này, hội đã hỗ trợ 25 gia đình hội viên làm nhà mới, 120 gia đình hội viên sửa chữa nhà, 72 hội viên được hỗ trợ xe lăn, 52 gia đình hội viên được trợ cấp khó khăn đột xuất, gần 6.500 lượt hội viên được tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, v.v. Nói về hoạt động chăm lo cho hội viên trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Được sự đồng ý và giúp đỡ của lãnh đạo thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Thời gian tới thì hội sẽ trên cơ sở tổ chức đã được kiện toàn và với những cái nghị quyết đã được đại hội lần thứ 3 đề ra thì sẽ cố gắng tích cực, sẽ tạo điều kiện chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, thì hội sẽ cố gắng động viên mọi người và huy động các nguồn lực của xã hội để đóng góp.
Những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn đang hàng ngày phải đối diện với nỗi đau về thể xác, tinh thần và khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Những quan tâm kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin đã phần nào xoa dịu nỗi đau của họ, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước. Các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành, nhiều biện pháp được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Trên cả nước, đã có trên 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0 tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố: 1. Hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế. Bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. 2. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. 3. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, vui lòng thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ở nguy cơ rất cao, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng cùng với chính quyền các phường xã và thành phố để phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện công văn số 3237/SIT/NVD ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên thông báo: 1. Thu hồi trên toàn thành phố toàn bộ lô thuốc sau: hỗn dịch uống Sucralfate, Sucralfate 1g trên 5ml, số đăng ký VN137-6711, số lô 9028, ngày sản xuất tháng 10 năm 2019, hạn dùng tháng 10 năm 2022 do công ty Laboratorio Italiano Biochimico Pharmaceutico Lisa Pharma SPA Italia sản xuất, công ty cổ phần dược phẩm trung ương Corufa nhập khẩu. Lý do thu hồi: mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH. 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã thông tin tuyên truyền đến các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, người dân trên địa bàn không kinh doanh, sử dụng lô thuốc trên. 3. Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, tạm dừng phân phối, kinh doanh, sử dụng toàn bộ lô thuốc trên tại cơ sở đang hoạt động, rà soát thu hồi lô thuốc trên, báo cáo số lượng thu hồi về phòng y tế thành phố, nếu có.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Blue Zone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Blue Zone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.